Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Cuộc sống ý nghĩa, bài 11, Yêu thương, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Trong vườn Gethsemane, Ngài khấn thiết nguyện cầu: Xin Cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con mà xin theo ý Cha. Từng giờ phút trôi qua, trong tim Ngài tan vỡ, Ngài lặng lẽ đau thương cô đơn một mình. Này anh hỡi, có thấy chăng tình yêu Giêsu? Vì yêu thế nhân, Ngài hy sinh chính thân Ngài. Này anh hỡi, có thấy không từng mũi đinh đều mang mão gai giáo xuyên thân Ngài? Vì anh đó, Chúa chết thay anh trên thập tự giá năm nào. Chúa tôi cô đơn trong vườn Gethsemane, Ngài khấn thiết nguyện cầu: Xin Cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con mà xin theo ý Cha. Từng giờ phút trôi qua, trong tim Ngài tan vỡ, Ngài lặng lẽ đau thương cô đơn một mình. Này anh hỡi, có thấy chăng tình yêu Giêsu? Vì yêu thế nhân, Ngài hy sinh chính thân Ngài. Này anh hỡi, Ngài khấn thiết nguyện cầu: Xin Cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con mà xin theo ý Cha. Từng giờ phút trôi qua, trong tim Ngài tan vỡ, Ngài lặng lẽ đau thương cô đơn một mình. Này anh hỡi, có thấy chăng tình yêu Giêsu? Vì yêu thế nhân, Ngài hy sinh chính thân Ngài. Này anh hỡi, có thấy không từng mũi đinh đều mang mão gai giá năm nào.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng ta cùng nghe sứ điệp với đề tài Yêu thương, nền tảng trong Kinh Thánh Giăng đoạn 21 câu 1 đến câu 17. Chúng ta sẽ nói về việc yêu Chúa và yêu thương tha nhân. Làm thế nào để nhận được tình yêu đó? Làm thế nào để biết rằng chúng ta được yêu thương? Bởi vì trừ khi chúng ta biết mình được Đức Chúa Trời yêu thương, nếu không thì chúng ta không sao yêu thương người khác được. Chúng ta đã nói về cấu trúc của đời sống con người đang lỏng lẻo. Họ cần một thợ dệt thiên thượng để khâu những chỗ sờn rách đó lại. Khi chúng ta nhận lấy sự sống Ngài, với năng quyền của sự sống đó, chúng ta có được năng lực để biến đổi, để theo Chúa, để tin cậy, để coi sóc, để ở trong Chúa, để đứng vững, để yêu thương và cuối cùng là để đi đến đích. Hôm nay xin chúng ta mở ra chương cuối cùng của Phúc Âm Giăng. Xin chúng ta đọc trong Giăng chương 21. Rồi đó, Đức Chúa Giê-xu lại hiện ra cùng môn đồ Ngài nơi gần biển Tiberias. Việc Ngài hiện ra như vậy, Simon Phi-e-rơ, Thô-ma gọi là Đi-đim, Nathanael nguyên ở thành Cana, trong xứ Galilê, các con trai của Cê-bê-đê và hai người môn đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau. Simon Phi-e-rơ nói rằng, tôi đi đánh cá. Các người kia trả lời rằng, chúng tôi đi với anh, các người ấy ra đi xuống thuyền. Nhưng trong đêm đó, chẳng được chi hết. Đến sáng, Đức Chúa Giê-xu đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi các con, không có chi ăn hết sao? Thưa rằng, không, Ngài phán rằng, hãy thả lưới bên hữu thuyền, thì các ngươi sẽ được. Vậy, các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa. Môn đồ mà Đức Chúa Giê-xu yêu bèn nói với Phi-e-rơ rằng, ấy là Chúa. Thật ra là họ đã bắt được 153 con cá lớn, đoạn 21 câu 11. Ngay lúc đó sứ đồ Giăng đã nói với Phi-e-rơ rằng, ấy là Chúa. Tại sao Giăng lại nói như vậy? Bởi vì hình ảnh đó khiến chúng ta nhớ lại những gì xảy ra lúc đầu. Trong Luca chương 5, các môn đồ đã cực nhọc suốt đêm mà không bắt được gì. Chúa Giê-xu kêu Phi-e-rơ lên thuyền và phán, hãy trèo ra ngoài sau mà thả lưới đánh cá. Và họ đã bắt được một mẻ lưới đầy. Rõ ràng Chúa Giê-xu làm phép lạ này để làm dấu hiệu nhấn mạnh thực tế rằng ấy chính là Ngài. Các môn đồ kéo cá vào bờ. Ngoại trừ Phi-e-rơ, vẫn là một Phi-e-rơ bốc đồng. Phi-e-rơ bơi vào bờ. Khi Simon Phi-e-rơ và Chúa Giê-xu nói chuyện thì các môn đồ đang lần lượt lên bờ. Chúng ta xem tiếp trong câu 12. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy lại mà ăn. Nhưng không một người môn đồ nào dám hỏi rằng người là ai. Thật lạ phải không? Không một môn đồ nào dám hỏi Ngài là ai. Có phải là Chúa Giê-xu hay không? Có phải trong Ngài hơi khác một chút? Rõ ràng là thế. Rõ ràng là có. Bởi vì khi hai môn đồ đồng đi với Ngài trên đường đến thành Emmaus mà không nhận ra Ngài, cho đến khi Ngài bẻ bánh, thậm chí đến lúc đó họ mới nhận biết đó là Chúa. Rồi Ngài thoạt biến đi không thấy. Luca đoạn 24 câu 31. Họ không dám hỏi rằng Ngài có phải là Chúa hay không. Họ biết đó là Chúa. Trông Ngài có khác, nhưng vẫn vậy, họ biết ấy là Chúa. Câu 13 chép, Đức Chúa Giê-xu lại gần, lấy bánh cho môn đồ, và cho luôn cá nữa. Lại là một biểu hiện tương tự nữa. Một điều gì đó nhắc họ nhớ lại những gì đã diễn ra trước đây, trong mối liên hệ giữa họ với Ngài trước khi Ngài lên thập tự giá và sống lại. Đây là lần thứ ba Chúa Giê-xu hiện ra cùng các môn đồ sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Xin chúng ta xem tiếp trong Giăng đoạn 21 câu 15 đến 19. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giê-xu phán cùng Simon Phi-e-rơ rằng, hỡi Simon, con Jona, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa, phải. Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng, hỡi Simon, con Jona, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng, hỡi Simon, con Jona, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần. Ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng, lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy chăn chiên ta. Quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-zơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng, hãy theo ta. Chúa Giêsu bắt đầu với Phi-e-zơ bằng câu, hãy theo ta, trước khi thăng thiên. Ngài kết thúc cuộc trò chuyện với Phi-e-zơ cũng bằng câu, hãy theo ta. Thật ra, Chúa yêu cầu Phi-e-zơ ba điều. Hỡi Phi-e-zơ, ngươi sẽ theo ta chăng? Hỡi Phi-e-zơ, ngươi có yêu ta chăng? Hỡi Phi-e-zơ, ngươi sẽ chịu chết vì ta chăng? Về cơ bản, đây là ba điều mà Chúa Giêsu cũng đang hỏi chúng ta ngày hôm nay là những môn đồ của Ngài. Chúng ta sẽ theo Ngài, chúng ta sẽ yêu Ngài, chúng ta sẽ chịu chết vì Ngài. Bây giờ, xin chúng ta xem trong phân đoạn này để khám phá làm thế nào chúng ta có thể áp dụng điều đó vào chủ đề yêu Chúa, yêu tha nhân của chúng ta hôm nay. Ngày nay có nhiều định nghĩa về tình yêu. Tôi nhớ có lần tôi ở sân bay, lúc đó tôi đang viết một quyển sách về các dạng tình yêu khác nhau. Tôi tò mò khi phát hiện ở đó người ta có bán những tấm thiệp nhỏ dành để gửi cho nhau. Phía bên trên sấp thiệp có dòng chữ, tình yêu là. Lẽ đương nhiên tôi bắt đầu thấy tò mò tự hỏi, không biết người ta nghĩ tình yêu là gì nhỉ? Thế là tôi bước tới và mua vài tấm thiệp để xem thử trên đó họ viết gì. Nhưng tôi nhớ có hai tấm trong số đó đã thật sự khiến tôi kinh ngạc. Một tấm thì viết thế này, tình yêu là một chú chó con ấm áp, thật kỳ cục, tình yêu ắt phải vĩ đại hơn một chú chó con nhiều. Rồi tấm thiệp còn lại thì tôi nhớ nó viết rằng, tình yêu là chẳng bao giờ phải nói, anh xin lỗi, thật đáng kinh ngạc ở cách người ta nghĩ tình yêu là gì. Thật ra chuyến phiêu lưu quan trọng nhất trên đời của chúng ta phải bắt đầu với câu, con xin lỗi. Vì vậy, tôi thật lòng không đồng tình với bất kỳ ai nghĩ ra những định nghĩa này về tình yêu. Bây giờ tôi nghĩ về tình yêu của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh tuyên bố và bày tỏ rằng tình yêu có nguồn gốc, khởi đầu, cội rễ từ chính tình yêu của Ngài. Chúng ta không thể nào yêu thương người khác nếu chúng ta chưa nhận ra điều này. Từ các nhà tâm lý học, bác sĩ, nhà thần học và các nhân sự làm công tác xã hội, tất cả đều nhất trí một điều. Nếu một người chưa đủ trưởng thành và chưa đủ sức khỏe để có thể yêu và được yêu, thì họ chưa phải là con người đúng nghĩa và cũng chưa có được kinh nghiệm trọn vẹn của một con người đúng nghĩa. Đó là sự thật, không chỉ những ai có đạo mới tin điều đó. Không chỉ có cơ đốc nhân mới tin điều đó. Nếu chúng ta bị tổn thương trong những mối quan hệ đang dần lớn lên, nếu chúng ta đói khát tình yêu, nếu tình yêu của chúng ta bị khước từ, bị chà đạp, nếu chúng ta chưa đủ khả năng để cho và nhận tình yêu, thì chúng ta chưa thật sự sống trọn vẹn. Khi tôi nghĩ về những tấm thiệp nhỏ đang cố gắng nói lên tình yêu là gì, thì tôi nghĩ đến Kinh Thánh, một tấm thiệp tuyệt vời đến từ Đức Chúa Trời. Thật ra Ngài đang nói rằng, nếu con muốn biết tình yêu là gì, hãy đọc tấm thiệp của ta, hãy đọc bức thư của ta, là bức thư tình ta viết cho con. Vì Kinh Thánh là bức thư tình của Đức Chúa Trời viết cho nhân loại, nó cho chúng ta biết tình yêu là gì, yêu như thế nào, điều gì sẽ phá hỏng tình yêu, điều gì sẽ khiến nó bùng cháy. Chúng ta đều có thể kinh nghiệm tình yêu đó. Chính tình yêu khiến cho thế giới xoay vần, khiến cho cuộc đời có ý nghĩa. Các bạn có bao giờ nghe người ta hát rằng, sao mặt trời chiếu sáng, sao sóng biển vỗ bờ? Chúng chẳng biết, chẳng hay, thế giới chẳng xoay vần theo từng bước anh đi. Người ta nói rằng khi tình yêu kết thúc, khi ai đó không còn yêu họ nữa, thì họ muốn vứt bỏ tất cả. Họ muốn vứt bỏ hết bởi vì chính tình yêu cho họ cảm nhận rằng trái đất đang quay. Phụ nữ thường sống dựa vào những mối quan hệ của họ. Nếu mối quan hệ tốt đẹp, họ sẽ sống tốt. Nếu mối quan hệ không như ý, họ sẽ không thiết sống. Vì vậy tình yêu là một chủ đề hết sức quan trọng. Như vậy tình yêu là gì? Rằng nhất đoạn 4 câu 8 tuyên bố, Đức Chúa Trời là sự yêu thương, Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Như thế, lúc đó Đức Chúa Trời trông như thế nào? Làm sao chúng ta biết được tình yêu trông như thế nào? Tôi phải nhìn vào đâu để thấy tình yêu? Hãy nhìn vào máng cỏ chuồng chiên. Đó là nơi chúng ta nên bắt đầu nhìn vào. Kinh Thánh chép. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Như vậy nếu muốn nhìn thấy tình yêu ở đâu, chúng ta nhìn vào chuồng chiên máng cỏ, rồi sau đó chúng ta hãy nhìn lên thập tự giá. Đó là minh chứng cho tình yêu của Đức Chúa Trời, cho cách yêu của Đức Chúa Trời, tức là chủ yếu quan tâm đến sự tốt đẹp của người khác, bất kể cái giá phải trả, là từ sử dụng trong Kinh Thánh để mô tả tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhiều năm trước, Đang khi suy nghĩ không biết phải nói gì với một nhóm người vừa mới thoát khỏi cơn chấn động kinh khủng, tôi thấy mình cần phải đặc biệt có bài chia sẻ dành cho họ. Tôi đơn giản cố gắng thuật lại câu chuyện về Chúa Giê-xu. Thế nào khi Ngài còn là một em bé, bọn lính đã đến tìm bắt Ngài, và Ngài phải đi lánh nạn. Sau đó khi Chúa lớn lên và bước vào chức vụ, Ngài trở thành một người không có nhà, giống như họ đang trong cảnh vô gia cư. Thế là những người đó bắt đầu nhận diện được những điểm quan trọng của Phúc Âm. Trong khi tôi cố gắng bước từng bước trong câu chuyện về Chúa Giê-xu xuyên suốt các sách Phúc Âm. Sau đó đến phần Chúa chịu treo trên thập tự giá, tôi chỉ ra rằng họ đã treo Ngài lõa lồ trên thập tự giá. Không giống như cách người ta thấy trong các tranh vẽ, người ta lột trần Ngài, sỉ nhục và giết Ngài. Sau đó tôi nói, quý vị biết không, một số điều giống như vậy đã xảy ra cho quý vị, cho con trai, con gái, cho vợ, cho chồng của quý vị mới hôm qua, mới tuần rồi, mới tháng rồi, mới hồi năm ngoái. Nếu như quý vị có thể dừng điều đó lại, quý vị đã làm. Nếu chúng ta có thể dừng tất cả cảnh thương tâm đó lại, chúng ta đã làm. Nhưng chúng ta không thể làm gì. Chúa Giê-xu biết những gì người ta sẽ làm cho Ngài. Nhưng Ngài vẫn đến. Vì thế hãy nhìn vào chuồng chiên máng cỏ. Hãy nhìn vào thập tự giá. Tại sao? Dù biết những gì người ta sẽ làm và Ngài có thể dừng những gì sẽ xảy ra bằng cách đơn giản là không đến thế gian này nữa. Thế nhưng Ngài vẫn đến với chúng ta. Ấy là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Như vậy nếu chúng ta muốn nhìn thấy một tấm gương cho tình yêu, hãy nhìn vào Chúa Giê-xu, nhìn vào cuộc đời Ngài, nhìn vào sự Giáng sinh, chức vụ của Ngài, lắng nghe tiếng Ngài phán, nhìn Ngài chữa lành, giúp đỡ, ban sự sống cho kẻ chết, chữa lành những kẻ vỡ lòng, ban hy vọng cho người vô vọng, hướng đến những kẻ bị áp bức, khốn khó và tù đầy. Hãy nhìn lên Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Vì vậy, thiết lập một mối liên hệ yêu thương với Ngài là bước đầu tiên để kinh nghiệm tình yêu này một cách toàn diện đối với chúng ta. Tình yêu sẽ khiến cho cuộc đời có ý nghĩa. Trước hết, chúng ta phải học đáp lại tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúng ta làm điều đó bằng cách đáp lại những gì mà tôi vừa mới nói. Việc đáp lại tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong chuồng chiên máng cỏ, trên thập tự giá. Rằng nhất đoạn 3 câu 1 chép. Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời. Trong Phúc Âm răng cũng có chép. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Răng đoạn 1 câu 12. Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu Ngài cho chúng ta. Dầu chúng ta không quan tâm đến Ngài, dầu chúng ta khước từ Ngài, dầu Ngài biết những gì chúng ta sẽ làm với Ngài, Chúa vẫn đến bởi vì Ngài yêu chúng ta, bất kể chúng ta đáp ứng thế nào, hành động ra sao. Nhưng bởi tình yêu đó, Chúa muốn chúng ta hãy kinh nghiệm nó vì ích lợi cho chúng ta. Chúng ta cần phải đáp lại tình yêu đó. Chúng ta cần hiểu điều này để có thể đáp lại tình yêu Ngài. Thời bố mẹ tôi yêu nhau, người ta hẹn hò khác hơn bây giờ. Người ta cũng không gọi đó là hẹn hò, mà là tìm hiểu. Hai từ đó hơi khác một chút. Tìm hiểu là chúng ta chọn người mà chúng ta có thể cùng đi ăn tối, đi chỗ này chỗ kia cho đến chừng nào tình cảm cả hai phát triển và đi đến quyết định lâu dài hay là không. Nếu không có quyết định lâu dài, cả hai đồng ý đường ai nấy đi và bắt đầu tìm hiểu người khác. Nhưng không có chuyện bắt cá hai tay, đang tìm hiểu người này lại đi tìm hiểu người khác. Vậy là bố mẹ tôi gặp nhau. Mẹ tôi làm việc trong một nhà máy. Mẹ tôi làm thợ giặc ủi kiếm sống. Còn lúc đó bố tôi được 17 tuổi. Ông có tính tự lập cao. Ông quyết chí không bán mình làm việc cho bất kỳ ai. Và thế là ông gõ cửa từng nhà hỏi xem người ta có cần ngửa sửa xe đạp, sửa xe hơi hay không. Rồi ông đem những món cần sửa đó về một gara nhỏ của ông để sửa. Dần dần ông phát triển thành một doanh nghiệp nhỏ, và cuối cùng là trở thành một người buôn bán xe lớn nhất. Ông rất là thành công. Nhưng rồi ông gặp mẹ tôi, phải lòng mẹ tôi, thế nhưng mẹ tôi lại không ưa ông. Mẹ tôi thật sự không ưa bố tôi tí tẹo nào. Thế là bố tôi nài nỉ, đi chơi với anh nha. Mẹ tôi bảo, không, không đời nào. Cuối cùng bố nói với mẹ, cho anh 6 tháng đi, em phải công bằng với anh chứ. Sau 6 tháng, anh hứa là nếu em không muốn thấy anh, thì anh sẽ không bao giờ quấy rầy em nữa. Anh hứa đấy, anh đảm bảo. Thế là mẹ tôi bảo, cũng được, bố tôi và mẹ tìm hiểu nhau trong 6 tháng. Hết thời gian 6 tháng, bố dẫn mẹ tôi đi ăn tối và hỏi, anh đã hứa với em rằng nếu bây giờ em nói, anh hãy biến đi, thì anh sẽ không bao giờ làm phiền em lần nào nữa. Mẹ tôi đã trả lời, em không thể tưởng tượng nổi cuộc đời em sẽ thế nào nếu không có anh. Mẹ tôi yêu bố tôi bởi vì bố đã yêu mẹ trước. chúng ta sẽ biết cách đáp lại tình yêu của Đức Chúa Trời nếu chúng ta nhận biết tình yêu của Ngài. Nếu chúng ta để Ngài bày tỏ tình yêu Ngài, hiểu được Ngài là ai, để lòng vào quyển sách của Ngài, là Kinh Thánh, và cố gắng tìm hiểu về Ngài, Ngài là ai, Ngài nghĩ thế nào, rồi chúng ta sẽ đi đến chỗ giống như mẹ tôi đến với bố tôi. Chúng ta sẽ không biết làm sao để sống thiếu Ngài. Kinh Thánh chép: chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Giăng nhất đoạn 4 câu 19. Ngài chỉ muốn trao cho chúng ta cơ hội đáp lại Ngài, đáp lại tình yêu của Đức Chúa Trời bắt đầu như vậy. Chúa sẽ bày tỏ ra rằng Ngài yêu chúng ta như thế nào. Tôi không biết Chúa sẽ làm điều đó như thế nào bởi vì chúng ta là những cá thể khác nhau. Ngài sẽ làm điều đó một cách cá nhân với mỗi một người trong chúng ta. Nhưng Chúa sẽ làm nếu chúng ta nói với Ngài rằng: xin tỏ cho con biết Chúa yêu con nhiều ra sao. Đó là điểm khởi đầu tuyệt vời, một lời cầu nguyện rất đơn giản mà tất cả chúng ta đều có thể cầu nguyện. Như vậy đáp lại tình yêu của Đức Chúa Trời bắt đầu với việc sẵn lòng để Chúa mô tả và bày tỏ cho chúng ta biết về tình yêu Ngài. Lẽ dĩ nhiên khi điều này xảy ra và chúng ta nhận ra rằng con không thể sống thiếu Ngài, thế là sẽ có một cuộc hôn nhân thiên thượng diễn ra. Đây sẽ là một mối liên hệ cả đời và kéo dài cả cõi đời đời mà chúng ta có với Chúa. Mối quan tâm kế tiếp của chúng ta là yêu Ngài hơn tất cả những người khác, yêu Chúa trước hết bởi vì Chúa Giê-xu có phán rằng: này là điều đầu nhất, người phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Mác đoạn 12, câu 29 và câu 30. Đó là tất cả những gì đòi hỏi nơi chúng ta, tất cả con người chúng ta, tất cả những gì chúng ta có. Đức Chúa Trời phán rằng: ta không chỉ muốn con đáp lại tình yêu của ta, đáp lại những gì ta đã làm cho con khi yêu con. Ta muốn con phải yêu ta hơn hết. Yêu Chúa hơn hết có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là kính mến Đức Chúa Trời phải là yếu tố quyết định trên mọi hành động yêu thương khác mà chúng ta có. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ai không vác thập tự giá mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 37. Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không được làm môn đồ ta. Luca đoạn 14 câu 26. Người ta thường nói, đây là điều khó hiểu nhất. Tôi không cho là Chúa Giê-xu lại nói như vậy. Chúa vừa mới nói rằng Ngài yêu thương mọi người, thì tại sao thình lình Ngài lại phán rằng các ngươi phải ghét họ? Không, Chúa không nói vậy đâu. Nhưng chúng ta thấy ở đây, Chúa đang sử dụng cấu trúc so sánh. Dĩ nhiên Chúa không nói chữ ghét theo đúng nghĩa ghét của nó. Nếu chúng ta có một quyển Kinh Thánh thông lãm, chúng ta sẽ có phần ghi Chúa ở đây. Chúng sẽ giải thích cho chúng ta hiểu rõ hơn. Như vậy, yêu mến Đức Chúa Trời có ý nghĩa hay là có liên quan đến việc làm chết đi tình yêu của chúng ta dành cho người khác ở một mức độ nào đó? Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Trong cả ba bản kỹ thuật về phân đoạn đặc biệt này là chỗ Chúa Giê-xu đang so sánh tình yêu chúng ta dành cho người khác và tình yêu chúng ta dành cho Ngài. Chúa Giê-xu đều sử dụng chữ theo ta. Nói cách khác, Chúa đang cố gắng nói rằng mối liên hệ yêu thương của chúng ta với Chúa phải quan trọng tột bậc, phải quan trọng hơn tình yêu chúng ta dành cho vợ chồng, con cái, bạn bè, hay bất kỳ người nào khác trên cả thế giới rộng lớn này. Đời sống chúng ta phải tập trung vào điều đó, và làm thế nào chúng ta có thể đạt được điều đó. Vì trong mối liên hệ này ẩn chứa bí quyết yêu thương, là điều khiến cho đời sống trở nên ý nghĩa một cách toàn diện. Càng yêu Chúa bao nhiêu, chúng ta càng có thể yêu thương người khác bấy nhiêu. Đó chính là điểm mấu chốt. Đó là một trong những lý do Chúa muốn chúng ta nhận diện làm thế nào để yêu Ngài hơn hết, không phải vì ích lợi của Ngài, nhưng vì lợi ích của chúng ta. Bởi vì Chúa biết rằng chúng ta càng gần Ngài bao nhiêu, chúng ta càng ở trong Ngài bấy nhiêu. Bởi ân điển, chúng ta được rính vào gốc nho và chính sự sống chảy trong gốc nho đang chảy trong các nhánh là chúng ta. Bông trái của sự sống đó sẽ là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục. Khi chúng ta nhận diện tình yêu với Chúa sẽ có tác dụng như thế nào? Sau đó chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những mối liên hệ khác với chồng, vợ, con cái, bạn bè của chúng ta sẽ hưởng lấy ích lợi. Nếu ngược lại thì chẳng có ích gì. Không có chuyện càng yêu người thì chúng ta càng yêu Chúa. Không phải như vậy, mà phải là càng yêu Chúa thì chúng ta càng yêu tha nhân. Hãy nhận diện điều đó và chìm đắm hoàn toàn trong tình yêu Ngài. Tình yêu Chúa sẽ giải phóng chúng ta, sẽ chảy tràn qua chúng ta. Toàn bộ kinh nghiệm yêu thương đó sẽ chảy tràn qua chúng ta mà chúng ta không sao ngăn được. Nó giải phóng chúng ta, khiến chúng ta có thể yêu thương người khác. Chúng ta bắt đầu học cách cho và nhận tình yêu. Bí quyết đó đã được neo chặt trong hiểu biết của chúng ta, là hiểu biết thực tiễn về Đức Chúa Trời. Như vậy mọi việc phải diễn ra như thế. chúng ta thiết lập một mối liên hệ yêu thương. Bước đầu tiên là kinh nghiệm tình yêu đó một cách toàn diện.
Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con tạ ơn Ngài rất nhiều vì Chúa đã yêu chúng con trước. Ngài đã xuống thế gian này để chết thế cho chúng con, là những tội nhân đáng chết mất. Và khi chúng con đặt lòng tin nơi Ngài, chúng con chính thức được bước vào mối liên hệ yêu thương với Ngài. Xin cho chúng con mỗi ngày kinh nghiệm tình yêu đầy dẫy của Ngài qua sự thuận phục của chúng con. Xin giúp chúng con dùng tình yêu của Ngài để sống bày tỏ tình yêu với người khác. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen.